Hàn Mạc Tử và bài thơ Thôn Vĩ. Sao anh không về chơi Thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiu hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chờ trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Đây Thôn Vĩ dạ, trong phong trào thơ mới 1932-1945, có lẽ là một trong vài bài thơ phổ biến nhất đã được đem ra giảng dạy tại nhà trường dưới nhiều chế độ khác nhau, có thể vì nhiều lý do khác nhau. Bài này chỉ nêu lên giá trị nghệ thuật trên nhiều địa tầng khác nhau. Bài thơ làm khoảng nửa sau năm 1939, khi tác giả đã bị bệnh phong hồi nặng, đang điều dưỡng tại Quy Nhơn. Thơ làm khi nghĩ tới, hay để gửi cho người tình trong mộng là Hoàng Cúc sau khi nhận được tấm bưu ảnh bà gửi từ Huế. Tiểu truyện kể lại rằng, trước đó 1932, chàng 20 tuổi, nhà nghèo, làm ở sở Đạc Điền Quy Nhơn, nàng 18-19, gia đình khuê các, thân phụ là cấp trên của Hàn, hai người có lúc cùng ở chung đường. Tình thơ mộng, đơn phương của tuổi hoa niên, chàng đã từng làm nhiều thơ ca ngợi. Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá, muốn ôm hồn Cúc ở trong sương. Sau đó, 1934, chàng bỏ việc vào Sài Gòn viết văn làm báo. Khi sức khỏe suy yếu, có thể biết mình bị chứng nan y, 1936, Hàn về lại Quy Nhơn. Nàng rời Quy Nhơn theo gia đình về Huế. Sau đây là lời Hoàng Cúc, tên thật là Hoàng Thị Kim Cúc, trong một lá thư gửi cho Quách Tấn ngày 15 tháng 10 năm 1971. Sau khi được tin Hàn bị bệnh nặng: thay vì viết thư thăm, tôi gửi bức ảnh phong cảnh vừa bằng cái card visit. Trong ảnh có mây, có nước, có chiếc đò ngang với cô gái chèo đò, có mấy khóm tre, có cả ánh trăng hay ánh mặt trời chiếu xuống nước. Tôi viết sau tấm ảnh mấy lời hỏi thăm sức khỏe tử, rồi nhờ ngâm trao lại. Sau đó một thời gian, tôi nhận được bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ và một bài khác nữa do ngâm gửi về. Hoàng Tùng Ngâm, bạn thân của Hàn, là em con chú với bà Kim Cúc. Chứng từ giúp ta hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác, nhưng bài thơ không phải là minh họa cho tấm bưu ảnh. Điều đặc biệt là không khí trong sáng, dịu dàng của tác phẩm hoàn toàn tương phản với căn bệnh ngặt nghèo đang vào thời kỳ cuối của tác giả lúc đó. Theo hồi ký của Nguyễn Bá Tín, em ruột, những năm 1938-39, nhất là năm 1939, anh đau dữ dội hơn hết. Tâm trạng anh biến đổi nhiều qua thơ anh. Giai đoạn này anh sống nửa mơ nửa thực, thường hay xuất thần không biết gì. Trang 90. Trích dẫn hai khổ thơ đầu, ông Tín cho thông tin: hai loại thơ nói trên được sáng tác trong cùng một giai đoạn, trong cùng một hoàn cảnh bệnh tật, cùng trong túp lều tranh sơ xác dưới cây phượng vĩ tàn tạ, bên bờ biển hoang vắng, mà hai trạng thái tâm hồn hoàn toàn khác biệt nhau tùy theo cảm hứng. Tâm trí anh từ ngày đau nặng vẫn mơ ước thoát khỏi thân tàn ma dại, khỏi không gian và thời gian, vân vân. Ghi chú: Nguyễn Bá Tín, Hàn Mạc Tử, Anh Tôi, trang 94, Nhà xuất bản Tin, 1990, Paris, hết ghi chú. Trong một hồi ký vừa được in thành sách mới đây, 2010, Bùi Tuân, bạn thân Hàn Mạc Tử, đã xác nhận đời sống cơ cực này tại một xóm nghèo cạnh Quy Nhơn. Như vậy, chúng ta đã có cái khung về hoàn cảnh sáng tạo bài thơ giữa năm 1939. Nhưng văn bản xuất hiện lần đầu ở đâu thì chúng tôi không biết, chỉ dựa theo văn bản trong sách Trần Thanh Mại 1941. Ông xếp bài thơ vào thi tập Xuân Như Ý dưới tên Đây Thôn Vĩ Dạ, trang 223. Chúng tôi tôn trọng chính tả này. Ấn bản sau đó 1942, Hoàng Trọng Miên xếp vào tập Đau Thương dưới chính tả Vĩ Dạ, Thịnh Hành Ngày Nay và dưới tên Hàn Mặc Tử. Ngày nay, bài thơ được đưa vào chương trình giảng dạy cấp 3. Nhiều soạn giả như Hà Minh Đức xếp bài thơ vào thời điểm sáng tác 1937 trong Đặc San Nắng Xuân là không đúng. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, là một trong dăm ba câu thơ đẹp và trong sáng nhất trên nền trời thơ Việt Nam. Thần diệu trong đơn giản, câu thơ gợi lên một không gian đơn sơ nhưng tuyệt vời, và không gian ngoại thành Huế ấy cũng là phong cảnh quê hương chung của chúng ta mà có lần Văn Cao đã khắc họa trong bài hát Bóng Cau với Con Thuyền Một Dòng Sông. Ghi chú ngoài lề: Văn Cao khám phá thơ Hàn Mặc Tử trong chuyến thăm Huế 1941. Đây, thôn Vĩ Dạ gồm 3 đoạn đầu cấu trúc trên nhiều câu hỏi, mở đầu bằng chữ sao. Chữ sao, nghi vấn và biểu cảm khơi nguồn một bài thơ sẽ là một đặc sắc của thơ mới. Sao buổi đầu xuân êm ái thế, của Xuân Diệu. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong, của Thâm Tâm. Nhạc điệu Tân Kỳ, câu thất ngôn Việt Nam nhịp 3-4, câu thơ Đường Luật nhịp 4-3, câu thơ Hàn Mặc Tử khác lạ, khoan thai, tự nhiên 2/3/2. Sao anh không về chơi thôn Vĩ, 6 âm bằng liên tiếp, nhịp những bước chân đều, dừng lại ở âm chắc cuối câu. Mãi sau này ta mới gặp âm điệu ấy ở Nguyễn Đình Thi. Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt, hay trong Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm. Anh đưa em về sông Đuống, ai về bên kia sông Đuống, bao giờ về bên kia sông Đuống. Độ dài ngắn từng câu có phần xê xích, nhưng âm hao thì gợi nhớ câu thơ Hàn Mặc Tử. Địa danh sông Đuống đưa âm chắc bất thường về cuối câu, nhắc đến tên thôn Vĩ. Trần Thanh Mại là người uyên bác và đã dày công đưa ra chuyên luận đầu tiên về một nhà thơ đương đại và đề cao Hàn Mặc Tử, từng ca ngợi bài thơ này như một viên ngọc vô ngần quý giá, trang 60, nhưng lại chê câu đầu là một sơ suất. Câu ấy là một câu nói thường chứ không thể là một câu thơ. Vĩ cũng không vần với lên, với điền hay với ngọc được, trang 224. Ghi chú: Trần Thanh Mại, Hàn Mặc Tử 1941, nhà xuất bản Võ Doãn Mại, tái bản 1942, Sài Gòn. Hết ghi chú. Hàn Mặc Tử hoàn toàn theo đúng âm luật khi dùng vần chắc như thế, nhưng ông đã làm nhiều lần. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, và như Huy Cận viết, sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp. Chỗ này ngược lại là một sơ suất của chính Trần Thanh Mại, có lẽ vì chủ quan và viết vội, còn nói rằng đây là một câu nói thường, không thể là một câu thơ, là một lỗi thẩm âm. Thơ hay là khi câu thơ đi gần tới văn xuôi mà không phải văn xuôi. Văn xuôi hay là khi câu văn đi gần tới thơ nhưng không phải là thơ. Ví dụ từ Xuân Diệu: Đã nghe rết mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Câu trước văn vẻ trau chuốt, hay cái hay thông thường của văn chương. Câu sau hồn nhiên, hay cái hay kỳ diệu của chất thơ, một nghệ thuật vượt qua kỹ thuật. Câu thơ hay thường khi là ngôi sao sáng một mình, mà Roman Jakobson gọi là hiện tượng câu thơ mồ côi, không phải trường hợp câu sao anh không về chơi thôn Vĩ, vì âm điệu mà ông Mại cho là trái tai đã chuẩn bị cho một câu khác ở phần sau cũng ngoại luật. Mơ khách đường xa, khách đường xa. Bình thường theo âm luật thì trong câu thơ thất ngôn, chữ thứ hai và thứ sáu phải cùng một thanh, hoặc bằng hoặc chắc. Bài Đây Thôn Vĩ Dạ là một trong 3 bài Trần Thanh Mại đưa ra để chứng minh rằng hầu hết thơ bảy chữ của Hàn Mặc Tử, không kể bài thơ dài ngắn, đều đã theo luật bằng chắc của Đường Thi. Âm điệu hiển nhiên, bất di bất dịch, không còn bác bè được nữa, trang 222. Nhưng Hàn để bác bè, bài thơ Thôn Vĩ gồm 3 đoạn mà cả 2 đoạn đầu không niêm, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, v.v. không bao giờ làm thơ thất niêm như vậy. Ngoài ra trong thơ 7 chữ của Hàn, đây đó nhiều câu lạc vận. Nêu lên vấn đề này không phải để đôi co với Trần Thanh Mại, người tôi cảm phục, mà chỉ để nói rằng trên câu thơ mở đầu một bài thơ được truyền tụng vẫn có đôi điều cần thưa đi gửi lại. Ngay từ sao khơi nguồn bài thơ đã là một từ ý nhị và tế nhị. Bình thường nó là từ nghi vấn, nhưng khi viết ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung thì Huy Cận không hỏi ai điều gì. Trong chuyện Kiều, Nguyễn Du dừng chữ sao 73 lần, có khi trong 4 câu liên tiếp. Khi sao, giờ sao, mặt sao, thân sao, nhưng thường dùng trong chức năng biểu cảm. Từ sao đầu bài thơ rào rạt nhiều tâm tình, chủ yếu là lòng chờ đợi, mà ta đã gặp trong những bài thơ đầu tay của Hàn như trong Tình Quê. Cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề, dầu ai không ngóng đợi, dầu ai không lắng nghe. Hai khổ thơ sau cũng cấu trúc trên thể nghi vấn. Thuyền ai có chờ, ai biết. Nhưng không để hỏi, dù là tự hỏi, mà chỉ thể hiện lời đối thoại nội tâm, như những vòng sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, những trầm tư hoài điệu kỷ niệm với mơ ước, những núi mông lung nhớ nhung bàng bạc, những tình cảm không tên có khi đã man mác trôi qua hay chập chờn chưa hình thành, những dự phóng hồi quang giang dở. So đo đem từng câu thơ ra diễn giảng một cách duy lý là không thể, dịch ra tiếng nước ngoài cũng khó. Sao anh không về chơi Thôn Vĩ? Thanh điệu làm nổi bật chữ về, dấu huyền giữa câu đáng lẽ phải là âm chắc theo quy luật, gió theo lối gió, mây đường mây. Chữ về, đắc địa và đắc ý là một từ rất Huế. Người Việt dùng chữ về để diễn tả sự trở lại, về nhà, về làng, về nước, về nguồn, vân vân. Người Huế đi đến nhà bạn ở xa cũng dùng chữ về, thân ái, tâm tình. Mỗi tình bạn là một quê hương, một đợi chờ, một cõi đi về, như tên bài hát của nhạc sĩ người Huế Trịnh Công Sơn. Lại mang máng nhớ thêm, sao em không lại, trong cơn đau vùi, làm sao có nhau. Phạm Duy không phải người Huế cũng viết về miền Trung và đã tế nhị lặp lại nhiều lần động từ về trong nghĩa tâm tình đó. Mà về Thôn Vĩ xa xôi, chỉ để nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. Tiếng Việt phân biệt nắng với mặt trời, thấy nắng trước khi thấy mặt trời. Câu thơ diễn tả niềm vui, có khi là hạnh phúc khi bắt gặp tia nắng trên đọt cau, rồi mới ý thức được ánh sáng ngoại giới êm ả như cảnh nắng trong vườn của Thạch Lam. Nắng đẹp thường là nắng mới và nắng sớm, và đẹp nhờ thiên nhiên phản chiếu. Cây cau đẹp vì thân mảnh mai cao vút, cắt những tàu lá nhọn rủ xuống trên nền trời. Lá trúc cũng vậy, tàu cau cành trúc giúp ta yêu một màu trời, nâng tầm nhìn và tầm suy nghĩ lên cao để yêu một khóm mây, một làn gió, một tia nắng quái, một mảnh trăng non. Người Huế chính xác hơn là người Vĩ Dạ. Bửu Ý đã có lời ca ngợi tàu cau trong bóng nắng chiều thật hay. Ở làng quê, cây mau cao nên chiều mau xuống. Tàu cau nhiễu bớt bụi sáng xuống nụ tầm xuân, chị ru em bằng tiếng hát bèo trôi. Nắng mới lên, thoạt tiên trên đọt cau có khi còn lóng lánh sương đêm, rồi mới xuống dần, theo từng đốt thân cau, cao và thẳng đứng, xuống dần đến mảnh vườn xanh như ngọc. Vườn ai mướt quá? Từ ai đã từng gây hiểu lầm, nó là từ phiếm định, không chỉ riêng vườn của một chủ nhân nào cụ thể, mà có nghĩa là một mảnh vườn nào đó của ai đó, như chữ ai trong câu cuối tiểu thuyết Đôi Bạn của Nhất Linh. Đèn nhà ai mới thắp, yếu ớt trong sương, trông như một nỗi nhớ xa xôi đang mờ dần. Vì tính cách phiếm định đó mà trong các bản dịch ra tiếng Pháp của nhà xuất bản Ngoại Văn, Hà Nội 1975, trang 438, hay Gallimard, UNESCO, Paris 1981, trang 149, người dịch đã sử dụng số nhiều Le Jardin, thậm chí mặt chữ điền cũng số nhiều. Bản Beras và Vũ Thị Bích, Paris 2001, trang 161, dịch vườn ai thành Un Jardin, cũng trong thể phiếm chỉ. Sở dĩ phải dài dòng như vậy vì gần đây Nguyễn Bá Tín giải thích vườn ai là ám chỉ vườn bà Kim Cúc mà ông có đến viếng, khiến bà đã bất bình vì vườn bà không trồng cau, là loại cây bình dân và cũng không ai trồng cau ở Vĩ Dạ. Ghi chú: Nguyễn Bá Tín, Hàn Mạc Tử, Trong Riêng Tư, phần 4 trên mạng lưới dunglac.org, đã in nhà xuất bản Hội Nhà Văn 1994, Hà Nội. Gần đây, người trong gia đình bà Kim Cúc cho tôi biết, khu vườn Hàn Mạc Tử đã đến năm 1936 và nơi ông Tín đến 1985 cùng thuộc Vĩ Dạ là hai chốn khác nhau, và bà không nói những câu ông Tín nêu lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Vườn, ôi vườn xưa trong những bóng trưa, người xưa tượng trưng hạnh phúc địa đàng trong một khu vườn. Tôi mường tượng là một khu vườn thôn vĩ, đơn sơ như lời tả của Bửu Ý. Bạn tôi: bụi hóp sống chung với hàng chè tàu, vườn trước thì nở tằn tiện một hai khóm hoa đu đủ làm vui mắt người đi đường. Đã có người gọi đồng bằng sông Cửu Long là văn minh miệt vườn, cũng có người gọi văn hóa Huế là văn hóa vườn, mà Lê Quý Đôn đã từng ca ngợi. Vườn ai mướt quá, âm hao mềm mại, óng ả, lưu luyến nhờ những nguyên âm đôi, làm nổi bật chữ ai dịu dàng, tình tứ, rất Huế. Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm, ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai mong, thuyền ai thấp thoáng trên sông. Lá trúc che ngang, lá trúc ở đây là rào dậu, phân định ranh giới của vườn. Không rào dậu thì không thành vườn. Vườn là một địa phận môi giới giữa cõi trong và cõi ngoài, chưa phải là cõi riêng, nhưng không còn là của chung. Là trung gian giữa thiên nhiên và văn hóa, là nhân loại chuyển mình từ đời sống du mục sang đời sống định cư, là giấc mơ đoàn tụ giữa chức nữ và ngưu lang. Lời tình tự lứa đôi: có cu gáy và bướm vàng nữa chứ, Huy Cận. Là hạnh phúc có khi đang thực tại, có khi trong ước mơ, hay niềm tiếc nuối một thiên đường đã mất. Thiên đường xanh những mối tình thơ dại chẳng hạn. Như thơ Baudelaire, một trong những bậc thầy của Hàn Mạc Tử: hãy trả lại cho Hàn Mạc Tử hàng cau thôn vĩ trong những vườn trăng. Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ, ai nói bến mộng là nói bến tình. Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trèo. Câu văn này mở đầu lời tựa tập thơ điên Tình Cờ Thôi, như cô đọng cả bài thơ thôn vĩ, một dòng suối tuôn ào ra khỏi tâm tư. Nó là một tâm cảnh, một thực thể duy nhất, cần được nhìn và cảm nhận như một tổng hòa toàn bích, và cảm nhận bằng trực quan thẩm mỹ. Một tác phẩm nghệ thuật, bản nhạc, bài thơ, bức tranh là sáng tác của một cá nhân nghệ sĩ trong một khoảnh khắc, một địa phương nhất định, nhưng đồng thời nó cô đúc rung cảm của nhân loại từ muôn nơi muôn thuở. Câu thơ: thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay, không khỏi gợi nhớ một câu của Trương Nhược Hư, Đời Đường đầu thế kỷ 8, trong Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Đêm hoa trăng trên sông Xuân, nguyên là tên một điệu hát xưa. Thủy gia kim dạ thiên chu tử, hà xứ tương tư minh nguyệt lâu, tức là nhà ai đêm nay rong thuyền nhỏ, chốn nào tương tư lầu sáng trăng. Không cần dịch khó khăn, tôi bê nguyên si câu thơ Hàn Mạc Tử vào. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, trăng sáng lầu ai thương nhớ ai. Xem đại ý, thậm chí là từng chữ ra mà so, cũng không xê xích bao nhiêu. Mà cũng chưa chắc Hàn Mạc Tử đã biết Trương Nhược Hư. Nghệ thuật quả là một thế giới đồng cảm kỳ diệu. Thuyền ai đậu bến sông trăng. Còn nhắc câu thơ Tản Đà dịch Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế Đời Đường. Thuyền ai đậu bến Cô Tô. Câu này thì Hàn chắc biết. Sau đó, mơ khách đường xa, khách đường xa là một câu thơ khó hiểu. Ai mơ? Chủ từ của động ngữ là gì? Người dịch ra tiếng nước ngoài để tạo mạch lạc với câu tiếp theo thường cho khách đường xa làm chủ từ. Đây là một trong nhiều cách tiếp cận, nhưng câu thơ có thể không duy lý mà chỉ là lời lẩm bẩm trong một giấc mơ thức tỉnh. Và cả đoạn thơ chập chờn như một giấc mơ, gợi đến bài Mong Reve Family, giấc mơ thân thuộc của Verlaine. Thậm chí bài Nắng Mới của Lưu Trọng Lư chập chờn sống lại những ngày không, dĩ nhiên là nội dung khác biệt. Khách đường xa có thể là hồi âm câu đầu Sao Không Về, qua một không gian đã trùng trùng xa cách. Áo em trắng quá, trắng màu trinh nguyên, ngây thơ, vô nhiễm, linh hiện trong giấc mơ vô tội. Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, huy cận, lung linh, huyền huyền, ảo ảo, mờ sương, mờ khói. Sương khói ở đây là thời gian xa cách, che lấp và bôi nhòe tan biến, như ý một câu thơ cổ trong Hoa Tiên. Đã sương, đã khói, đã vài năm nay. Nhân ảnh là từ Hán Việt duy nhất trong bài thơ, một từ uyên bác trong cõi nôm na, tạo thêm nét cổ kính, trang trọng cho một lời tâm sự đơn giản. Có lẽ tác giả đã mượn ở Cung Oán Ngâm Khúc một hình ảnh vô cùng hợp tình hợp cảnh. Ai đem nhân ảnh nhuốm mùi tà dương? Trong bài thơ Thôn Vĩ, chữ nhân ảnh có nghĩa là hình bóng người xưa. Một chút nghĩa cũ càng đang mờ dần, nhạt dần với thời gian. Nhưng hiểu rộng ra, trong Kinh Phật, nó còn diễn tả kiếp sống mong manh, có không không. Các cụ sẽ xem câu thơ này là điểm giữ cho tác giả, một câu thơ trệ, báo hiệu việc không may như cái chết sắp đến. Hiểu như vậy là lìa xa văn bản, nhưng xích gần lại định mệnh thảm khốc của nhà thơ. Vì chỉ khoảng một năm sau khi sáng tác Đây Thôn Vĩ Dạ, Hàn Mạc Tử qua đời, đi vào vườn trăng vĩnh viễn. Đặng Tiến, Auckland, ngày 21 tháng 2 năm 2012.